24 bài uyên nghi sa di lược giải. Bài thứ nhất, kính bậc đại sa môn, tức là không được kêu tên pháp danh của bậc đại sa môn. Tiếng Phạm gọi sa môn, tiếng Tàu gọi là cần lao, nghĩa là ông tu hành có công lao nhiều lắm. Bậc đại sa môn là gì? Tức người thọ giới cụ túc. Hai chữ pháp danh không nên tùy tiện một cách kêu, phải gọi là vị đại đức hoặc vị lão trưởng. Không được lén nghe bậc đại sa môn nói chuyện. Thầy tỳ kheo khi Bồ Tát tụng giới và lúc giảng nói luật tỳ ni, ông sa di không phép đến rình nghe thời mắc tội nặng, sau quyết không được thọ đại giới, rất phải cẩn thận. Hoặc thấy bậc đại sa môn bề ngoài đồng ở trong nhà nói nhỏ, không được lướt vào. Bằng mình có việc gấp, phải đàn chỉ có tiếng, vậy sau mới vào. Trừ bực tỳ kheo, các người nói nhỏ cũng phải như vậy. Vì sao? Bởi sự tiết lộ việc thị phi của người mà chúc lấy sự tội lỗi và tán loạn chánh niệm của lương tâm mình. Không được đi truyền nói lỗi bậc của đại sa môn. Hoặc thầy tỳ kheo có chỗ làm lỗi, không được sau lưng nói kia tốt hay là xấu. Cũng không được đến chỗ khuất mắng lén bậc đại sa môn, hay là cười giỡn trước mặt, nhại tiếng bắt chước hình tướng và bộ dạng đi đứng của bậc đại sa môn. Trong đại luật dạy, phàm người xuất gia có chỗ có nói năng đều phải nói lời có lợi ích, không được riêng giận và làm luật của việc người. Trong luật nói, nếu đến nhà thế gian nói tội lỗi của tỳ kheo, thời người thế gian kia có trong luật pháp đã không tâm tín kính, lại còn gây tội hủy báng, thêm gốc khổ cho họ, thà phá pháp đốt tượng chứ không nên đến người thế gian nói lời tội lỗi của thầy tỳ kheo. Nếu ta nói tội lỗi, hóa ra ta là hư mất pháp thân của ta vậy. Không được ngồi thấy bậc đại sa môn đi qua mà không đứng dậy, trừ có 5 điều không đứng dậy không mắc lỗi. 1 là khi đọc kinh, 2 là khi bệnh, 3 là khi cạo tóc, 4 là khi ăn cơm, 5 là khi làm việc. Thấy thầy tỳ kheo đi qua mau phải đứng dậy, duy trừ 5 việc nói trên không được đứng dậy không phạm luật. Lúc đi đường tình cờ gặp thầy tỳ kheo, phải đứng vững bên đường đợi ngài đi qua mình mới đi. Ngài có dạy những điều lợi ích, phải vòng tay đứng nghe rồi tạ lễ cảm ơn. Nếu mình có lỗi bị của trách, không nên trợn mắt mà ngó, không nên hờn giận mà trách, phải dịu dàng xin lỗi, đem lỗi về mình. Kính trang nghiêm, Bảo Vương nói, nếu khinh rẻ chúng tăng, người ấy sẽ đọa sanh trong nhà bần tiện, tùy chỗ đầu thai, hình tướng sứt mẻ, lưng còng lùn thấp. Khi bỏ thân này rồi, sanh về chỗ nào, nhiều bệnh ốm gầy, tay chân co rút, mổ máu chảy đầy cùng thân, thân thịt rã rời, tới 100.000 muôn năm chịu cái khổ báo ấy. Bộ Hành Hộ nói, 5 hạ sắp lên, tức vị xà lê, 10 hạ sắp lên, tức vị hòa thượng. Tuy việc của tỳ kheo, nhưng sa di cũng dự biết đó. Hạ là gì? Tức là hạ lạp, bắt đầu thọ giới cụ túc, từng trải qua mấy hạ lạp vậy. Hòa thượng là gì? Tiếng nước hồ gọi là hòa thượng, cũng như nước tàu gọi là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Nhờ sức thầy dạy dỗ, sanh giới thân huệ mạng cho ta, bằng nói cho đầy đủ tiếng Phạm ngữ thì gọi là rằng ông ba đà gia, tức như tiếng tàu nói thân giáo sư. Sao gọi là thân giáo sư? Đệ tử gần gũi bên thầy lãnh giới giáo huấn. Nay đây tuy không phải thầy thọ giới và lãnh giới giáo huấn, nhưng mà do ngài lạp cho cao đức trọng, cho nên độc bậc thầy mình vậy. Mà đã cũng như bậc thầy mình thì mình phải đủ phép cung kính, chứ không nên khinh bỉ. A xà lê là gì? A xà lê hoặc tiếng Phạm nói A già lị gia, tiếng Tàu kêu là quỷ phạm sư. Quỷ phạm sư là gì? Ông thầy dạy phép tắc cho các hàng đệ tử. A xà lê đây có lòng nghĩa: 1 là truyền cho mình 10 giới, 2 là truyền đại giới cho mình, 3 là dạy bảo cho mình, 4 là cho mình y chỉ, 5 là dạy kinh cho mình. Bài thứ 2, phép thờ thầy. Có nghĩa là ta phải dậy sớm. Trong Phật Pháp, một đêm phân làm 3 thời. Một thời đầu, 2 thời giữa, 3 thời sau. Thời đầu và thời sau, 2 thời đó, hầu thầy hoặc lễ thầy, tụng kinh, ngồi thiền. Thời giữa đêm ta mới nằm nghỉ. Nếu ta khỏi thời gian giữa thì phải dậy trước, rửa tay, xúc miệng xong. Vậy sau trao đủ hành, dương nước rửa, hầu thầy cần dùng. Muốn vào cửa phải gẩy móng tay 3 lần. Bằng muốn vào liêu của thầy, phải ở ngoài gõ cửa trước, gẩy móng tay 3 tiếng sau thầy cho hay rồi mới được vào. Nếu có nỗi, thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê dạy răn đó không được nói trở lại. Bằng khi mình nữa có nói, hai thầy dạy răn của trách, phải cúi đầu vâng dạ. Không được trái lời thầy, lui rồi cần nên nhớ nghĩ, y lời thầy dạy mà làm theo. Thiên Thành Phạn nói, Sa Di ở với thầy thường có tâm kính sợ, thuận theo ý thầy, thường biết xấu hổ, lo đến bốn ơn, khắp giúp đá cõi. Coi thầy hòa thượng và thầy A Xà Lê cũng như coi Phật vậy. Coi nghĩa là xem, ngó. Bởi hai thầy nói trên là mỗi người làm khuôn mẫu dạy chúng ta sinh trong 3 cõi. Nếu Phật diễn nói chánh pháp, sanh dưới chân cho ta, nuôi huệ mạng cho ta, nên ta phải kính trọng, coi cũng như Phật. Thiên Thạng nói, bằng đệ tử đông nhiều, mỗi người phải lãnh mỗi chức việc cho đến dưng một bình trà, chùi một bộ lư hay lau một cái bàn. Hoặc thầy sai đổ bất tịnh, không được khạc nhổ, không được giận hờn. Giận tức là hờn, hờn ngầm nói là chữ nộ. Giận nộ tướng thô kêu là chữ nhuế. Thế nào là đồ bất tịnh, đồ đại tiện, đồ tiểu tiện, ống nhổ, vân vân. Thế nào không được khạc nhổ, không nên sanh tâm nhờm gớm mà khạc đờm, nhổ nước miếng, phải nghĩ rằng thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dù thánh, phàm, ta và người khác không ai khỏi cả. Hoặc lễ bái, thầy ngồi thiền, không nên làm lễ. Thầy đi kinh hành, không nên làm lễ. Thầy ăn cơm, không nên làm lễ. Thầy ngủ, thầy nghỉ, ta không nên làm lễ. Thầy đóng cửa, không nên làm lễ ngoài cửa. Muốn vào cửa làm lễ, phải gẩy móng tay 3 lần. Thầy được cho phép mới được lên, mới được vào. Xỉa răng là soi xỉa răng, nước vậy. Các việc như trên không phải thời lễ bái, cho nên không phép làm lễ vậy. Đẳng, còn các việc nữa như là thầy cạo tóc, rửa chân, nhăn nhành ruông, rửa răng, đánh răng, hoặc đất không sạch, hoặc thầy có việc không dỗi, hoặc có khách đều không lên lễ. Đem đồ ăn uống cho thầy đều phải bưng hai tay, ăn xong dọn đồ phải sẽ sẽ. Bưng hai tay là nói nên sự tôn kính, sẽ sẽ là phép cẩn thận, dọn đồ là dọn dẹp đồ thầy ăn xong. Trong luật nói, phàm dâng đồ ăn uống cho thầy phải vừa ý thầy, nguội hay nóng. Bộ Thành Phạm nói, nấu ăn cho thầy không luận ngon hay dở, đều phải sạch sẽ và vừa ý thầy. Thèm dâng nước trà không được cúi nhúng ngón tay vào trong, phải hai tay cho bốn ngón dùng 6 ngón đỡ. Hung chén bằng thẳng dâng lên cho thầy, thầy dùng xong như phép trước mà rước lấy chén. Bộ Hành Ngộ nói, phèm dâng thuốc hoặc nước trà hoặc muối cùng các vật thực khác, liệu vừa ăn hết sau cứ theo đó mà trao, chứ không nên trao nhiều làm cho dư thừa của cải, rất phải cẩn thận. Hầu thầy không được đứng trước mặt, không được đứng chỗ cao, không được đứng xa lắm, để thầy nói nhỏ nghe được, khỏi hao sức thầy. Đứng trước mặt cùng chỗ cao đều là không oai nghi cung kính, đứng xa lắm thì nói nhỏ không nghe được, làm cho thầy phải nói lớn, mất uy nghi của thầy, hao sức của thầy. Trong đại luật nói, không được cách thầy 7 bước. Thiên thành phạm nói, không được đứng trong bóng thầy, không được day mình, cúi đầu nói nhỏ, giỡn cười, phải thân tân nghiêm chỉnh, cung kính, đứng bên thầy, không được đứng, sụi tay. Bộ hành nói, ở trước thầy không được cào, cấu, gãi, ngứa, không được mang giày rửa chân trước thầy. Bằng thưa hỏi câu chuyện Phật Pháp, phải sửa y lễ bái, quỳ gối chắp tay. Thầy có dạy chăm lòng nghe kỹ, nhớ in sâu vào. Câu chuyện Phật Pháp là gì? Tức là chuyện Phật nói, đã ghi trong kinh, trong luật, hoặc câu chuyện của bậc cổ đức. Vì vọng niệm chẳng khởi nên gọi là chăm lòng, vì lắng nghe gọi là văn huệ, vì nghi nhớ gọi là tư huệ, vì in sâu gọi là tu huệ. Song nghe có 3 bậc. 1. Lấy thần mà nghe gọi là bậc thượng. 2. Lấy tâm mà nghe gọi là bậc trung. 3. Lấy tai mà nghe gọi là bậc hạ. Bằng thầy khi ngồi một mình, khi đi dạo, khi nhan sắc thầy vui vẻ thì nên hỏi, phải đứng ở một bên, đều hòa, chậm rãi, thành kính thưa hỏi, mỗi chữ rõ ràng và hết lòng ghi nhớ. Bằng hỏi việc thường trong chùa, không buộc quỳ lại, chỉ đứng vững bên thầy, cứ thật trình thưa. Việc thường trong chùa là gì? Tức là việc tầm thường hàng ngày trong chúng tăng. Sao gọi là cứ thật thưa? Xét theo sự thật, tỏ bày thưa bạch vậy. Bằng cứ trong đại luật, cũng không phải lại một lại rồi quỳ gối thưa hỏi. Và khi muốn nấu đồ ăn, muốn thưa, tới trước thầy lại một lại rồi quỳ gối thưa như vậy. Xin hòa thượng xét tưởng, con nay xin thưa, con rửa tay, rửa đồ, muốn làm đồ ăn, không biết nên dâng món gì, xin hòa thượng dạy. Các việc bạch khác cũng giống như đây, nên biết. Bằng có nhiều việc, thưa luôn một lần cũng được, không lên mỗi lúc thưa một lần, mất thời gian, phí thời gian. Bằng thầy thân tâm mỏi mệt, dạy lui, phải lui, chẳng lên tâm bình, tâm tình chẳng vui, hiện bày sắc mặt phèm, hỏi kinh, hỏi chuyện, phải chiều theo ý thầy, không nên dùng theo ý mình. Bằng thâm tâm thầy mỏi mệt, không rảnh để trả lời câu chuyện, dạy lui, phải thuận lời thầy dạy mà lui, không được tâm tình không vui mà mắc tội lỗi. Trong luật Ngũ Thập Tụng nói, làm đệ tử thường mến đức thầy, không nên soi bói nỗi nhỏ, thuận theo thầy. Được thành công, tìm lỗi thầy, mình tổn phước. Kinh thiện cung kính Phật nói, đệ tử ở chỗ thầy, không được nói lời thô, có lỗi thầy của trách, không nên nói trả lại. Thầy không mở lời hỏi, không được vội vàng mà nói. Phàm thầy sai khiến, không nên trái mẹ. Bằng ở chỗ thầy không có tâm cung kính, và nói tốt xấu của sư tăng, người phàm thế đấy phải y phép trị tội, thiệt thầy có lỗi, còn không nên nói, huống chi không nỗi. Bằng ở bên thầy không cung kính, sẽ dễ dàng riêng cho một cái địa ngục nhỏ tên trùy pháp, trùy lụi, tức là địa ngục đánh roi. Đọa trong địa ngục này, một thân hóa làm 4 đầu, thân thể phừng cháy, trạng như đống lửa, bốc cháy dữ dội, đốt mãi không thôi. Người tội ở trong ngục lại có con độc trùng nhỏ như cây sắt, thường cắn cúng lưỡi, hết tội đời địa ngục, sinh trong đường súc sinh, thường ăn chất nhơ bẩn, mãn hết kiếp súc sinh, dẫu sinh trong loài người, thường sanh vào chỗ đen tối, và không đủ nhân tướng, thường bị người khác khinh rẻ, chê bai lấn hiếp. Cách Phật Thế Tôn hằng không trí tuệ, từ đây đến chết, đọa trở lại trong địa ngục, chịu biết bao sự khổ và hoạn nạn. Phàm có giới phạm, các việc không được nghe che giấu, mau tới thầy xin cầu thầy sám hối, thầy cho thì hết lòng tỏ bày tinh thành hối cải, lại được thanh tịnh. Mình không tỏ bày cho nên nói che giấu, chuyện tâm thuần nhất gọi là chữ tinh, trí thành không vọng gọi là chữ thành, sám hối những tội phạm, những tội lỗi gọi chữ hối, chừa bỏ lỗi trước gọi là chữ cải, và không dám làm nữa, cho nên nói đắc thanh tịnh. Bộ hành hộ nói, nếu bị của mắng nên phải trách mình, nhẹ lời xin lỗi, lo tu giới, định đền đáp ơn thầy. Bộ thành phạm nói, phèm có sớ lỡ lỗi lầm, hoặc thầy bày sắc giận, đủ cách của trách, không được khéo lời chớ trinh. Vừa thấy thầy buồn, thầy phải lo sợ, khép lép quỳ gối trước thầy, ôm lòng hổ thẹn. Có lỗi thời chừa, không lỗi làm thinh. Thầy nói chưa rồi, ta không được nói tiếp, có nghĩa thầy chưa nói hết câu, mình không được tiếp tục mà nói theo. Thầy dạy bảo chưa xong, không được tự thuận lời của mình, làm loạn lời dạy của thầy, mình mất lợi ích và không tâm tôn kính, cũng chẳng nên viện lý tranh hơn, chẳng được ngồi chơi chỗ thầy cùng mặc áo mão của thầy. Vì không tâm cung kính nên mới có ngồi giỡn nằm chơi với các việc. Thầy dạy đem thơ tín không nên riêng mình mở ra coi, cũng không được cho người khác coi, đến kia có hỏi đáng trả lời thời cứ thật trình thưa, không đáng trả lời thời khéo lời mà lui. Người cầm không được ở lại, phải một lòng nhớ thầy trông về. Thư mình mở coi tức là mất cái nghĩa cung kính, cho người xem tức là có lỗi sai phép. Bằng người gửi thư tín cho ta, ta cũng không được mở coi, vì chữ lòng hậu đạo, đừng sơ thất với người. Người mở thơ tín ra coi, ta cũng không nên nén nhìn, nén xem. Xưa ông Phú Bật đi sức nước khế đơn, được thư nhè không mở coi mà đốt. Ông nói rằng rối loạn ý người vậy, ôi thơ nhè còn không mở ra xem, huống chi là thơ của người khác. Vào nhà người chớ nên coi sổ bộ và sách vở của người, thế nào là đáng trả lời những chuyện đúng lý, lời có lợi ích. Thời ta cứ thật trình thưa, thế nào không đáng trả lời, hoặc như câu chuyện lý đáp dấu, việc đáng lánh, lời hiểm nghi có hại cho Phật Pháp, thì ta khéo lời phương tiện mà xin nuôi. Thế nào nhớ thầy trông về, đệ tử dối với thầy như con thảo nhớ mẹ hiền, giây lát không quên ơn dưỡng gối. Thập kinh giới nói phải đi ngay về thẳng, phải nhớ lời thầy dặn và cũng phải nhớ lời thầy nói, để về thưa lại với thầy. Thầy nói chuyện với khách, ta đứng chỗ thường, hoặc bên thầy, hoặc đứng sau thầy, phải cho tai mắt tiếp nhau hầu thầy khi cùng đứng gần thầy. Không phải xa, không phải đứng gần chỗ nên được tai mắt vừa chừng, thân tâm trực tiếp, cho nên mất chỗ thầy sai bảo khi cần. Bộ thành phạm nói, phàm thấy khách đến phải sanh tâm cung kính, đừng sanh tâm biếng người và khinh rẻ, phải lau chén lấu chè và các việc khác. Thầy có bệnh phải mọi việc hết lòng, nuôi dưỡng phòng nhà, chăn màn, thuốc thang, cơm cháo, các việc điều trị. Phòng nhà chăn màn là nuôi dưỡng bề ngoài, thuốc thang cơm cháo là điều trị bề trong. Chứ đẫm là còn nhiều việc nữa, như các món thuốc và đồ ăn hợp bệnh, cùng đồ đạc cần dùng trong khi bệnh. Các món thuốc, món ăn có thể trị lành bệnh, tiếng Hán gọi là chữ nhĩ. Bộ hành hộ nói, thường niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện cho thầy mau mau lành mạnh. Bộ thành phạm nói, chắp tay nhà kín, kỵ gió và ẩm, thấp giường nệm cho thầy và êm, coi nhan sắc thầy, lúc ra lúc vào phải dìu đỡ đúng phép, nêm canh, nấu cơm, sắc thuốc, thầy có hơi bớt thì sanh tâm vui mừng. Thường đem tâm hiếu thảo và sắc mặt vui kính nhờ thầy, khách đến thăm viếng khéo thế lời thầy, nói chứng bệnh và bớt hay, không cho khách biết khỏi phải bận rộn. Thầy cần nên nghiêm tịnh và yên lặng, bằng thời bệnh quán nặng, định tâm niệm Phật, và tìm phương cứu chữa, chớ lên khóc lóc rủi thầy Viên Tịch, chớ nên trái lời thầy dạy, chối trước khi phải mỗi y dạy vưng làm. Cầm y trao giày, giặt rửa hong phơi các việc đủ như trong đại luật, đây chẳng phép nhiều. Cầm y thầy phải khẽ khẽ, một tay xách lên, một tay đỡ dưới, đứng ngang đắp trên vai trái của thầy, phải đắp rồi lại coi trên dưới lớp lang đúng phép hay không. Lúc xếp y không nên lấy miệng ngậm, phải coi trên và dưới, đừng cho chấm đất. Đem để chỗ cũ, lấy đồ sạch tủ lên, không được lất y vật khác tủ. Trao giày trước phải cạo gọt đất dính, đập vỗ đừng có lớn tiếng, coi theo thứ lớp mà trao. Rửa tay xong rồi mới cầm y cùng các vật phàm giặt rửa cần cho sạch. Dùng nước không nên hao nhiều, hong phơi y phép phải chờ cho khô hẳn. Có việc cần đi chớ nên quên bỏ, phải giao lại cho người khác. Việc rồi phải trở lại coi, ngoài ra còn nhiều việc nữa như rửa bát, giặt đồ, vân vân. Đủ chất tủ trong kinh thập giới, vì văn nhiều cho nên đây không chép. Từ đây sắp sau, chỗ nào nói lời phụ đều là lời thêm của tổ Vân Tia Vân Thê. Lời phụ, đây là lời phụ. Phàm khi hầu thầy không được dạy ngồi, không dám ngồi, thầy chẳng hỏi, chẳng dám thưa, trừ mình có việc cần muốn thưa mới được hỏi. Không được tự do ngồi vào, tự do đối đáp với thầy, trừ mình có việc cần muốn thưa mới hỏi. Phàm đứng hầu không nên nương vách, dựa ghế, phải vững mình bằng chân đứng một bên, thân dựa nỉnh. Tiếng Hán gọi là chữ ỷ, đứng dẹo ne gọi là chữ khéo, không đứng ngay trước mặt gọi là chữ chắc. Lập bộ ngũ thập tụng nói, không nên ở trước thầy thân hiện tướng mỏi mệt, có ngón bẻ lóng kêu lắc cắc, dựa cột dựa tường, và không nên đạp ngạch cửa, đứng răng tay. Ngài Triệu Pháp Sư nói, mình cung kính và vâng lệnh mới đúng cái nghĩa là thị giả hầu thầy. Kinh Bồ Tát Tùng Đầu Xuất Há Xanh nói thị giả hầu thầy đủ 8 phép. Một là tín tâm kiên cố, hai là tâm mình tìm học, ba là tinh tấn tu hành, bốn là thân không các bệnh, năm là tinh tấn, sáu là đủ tâm thương thầy, bảy là tâm không kiêu mạn, tám là tâm bình tĩnh và định đoạt. Muốn kính lệ bằng mà thầy bảo, thôi lên nghe lời thầy. Chớ lại, lại là cái phép cung kính, nhưng nghe lời thầy dạy tức là kính. Vậy phàm cũng khắc đàm luận, câu chuyện nhằm đạo có ích thân tâm đều phải nhớ lấy. Câu chuyện nhằm đạo tức là nói đúng chánh pháp, chấp leo phục dịch thầy, mình nên nền phước nghe pháp nhớ lấy, nhuần thấm tinh thần nghĩa hầu thầy ở nơi đây vậy. Nên thành phạm nói, hoặc thầy hỏi khách đáp, hoặc khách hỏi thầy trả lời, chớ lên nghe quái lạ kinh sợ, cũng không được thấy cười. Cười theo phải biết ý tứ câu nói và lời nói đúng tôn chỉ, để tâm ngắm nghĩ bằng có chỗ kiến giả, hay phải đến thưa thầy chứng nhận, hoặc chỉ lại những chỗ sai lầm thầy có sai khiến, phải kịp thời làm xong, chớ nên trái lễ. Làm xong hoàn toàn gọi là chữ biện, không tuân lệnh thầy gọi là chữ vi, không có tâm cung kính gọi là chữ mạn, và chữ mạn cũng không nghĩ là biếng lười trễ nãi vân vân. Phàm ngủ nghỉ chớ nên trước thầy, ý thức mê mẩn kêu là chữ thủy, ngũ quen ngất sẩm, kêu là chữ manh. Do ngủ đây che lấp thân tâm, không sanh pháp lành, chìm mãi trong ba cõi, cho nên phải ít ngủ. Phải thức dậy trước thầy, ngủ nhiều, ngủ sau thầy, ngủ nhiều. Có năm điều lỗi. Những chi gọi rằng năm điều lỗi? Một là hay sanh chiêm bao dữ, tức là hay sanh hay bị những cái giấc mơ không có tốt. Hai là vị chữ thiên không ưa, tức là ở trên trời những thánh thần không có thích. Ba là không tâm không tỏ đạo. Tâm không tỏ đạo có nghĩa là mình không có say đạo. Bốn, không hay mặt trời mọc, có nghĩa là khi mình ngủ dậy, lúc là sáng, lúc là đêm mình còn chưa biết. Năm là ưa ra đồ bất tịnh, là sao? Là ra những chân thân thể hay ra những đồ không có sạch sẽ. Phàm người hỏi tên húy, gọi thầy phải nói trên chữ chi, dưới chữ chi, hai chữ phép danh của thầy gọi tên húy, bằng hỏi chữ phép hiệu của thầy ta mới nói hòa thượng tôi pháp hiệu chấm chấm. Như vậy hoặc nói bổn sư tôi pháp hiệu như vậy. Bằng người hỏi pháp hiệu của thầy Asane, ta nên nói thầy sư phạm tôi hiệu là chấm chấm. Bằng không phải năm bậc Asale thời không được xưng là thầy. Bộ ngũ thập tục nói lại như người ta hỏi tên của thầy mình, không được nói liền, bằng người cố hỏi chỉ một lối một chữ thôi. Bằng người hỏi liên nạp thầy và tên châu huyện xứ sở, mỗi mỗi đáp được kể. Phàm đệ tử phải lựa ông minh sư gần gũi thật lâu, chớ lên nìa thầy sớm lắm, bằng thầy thiệt không hiểu Phật pháp. Phải riêng cầu ông lương đạo, bằng thầy đạo nhãn thông minh, thời chọn đời hầu hạ, hoặc như không hiểu Phật pháp, thời phải riêng tìm ông tri thức khác để học. Theo bổn phận ông Sa Di vốn không có phép lìa thầy, nhưng vì thầy không hiểu Phật pháp nên phải riêng tìm ông lương đạo. Bởi ông lương đạo là người hay dẫn ta đến chỗ trí đạo của Đức Phật, cho nên trong kinh thập giới nói thuận theo thầy hay mà học, được thấy hằng xa chư Phật phải vậy. Xin chớ lầm, kính con Di Hầu là vị đế thích trọng chôn là Ngọc Minh Châu. Dẫu có lìa thầy nhưng cũng nhớ lời thầy dặn, không nên lung tình tự ý theo người thế tục làm việc bất chính. Không nhớ lời thầy dặn cho nên lung tình tự ý theo người thế tục cho nên làm việc bất chính. Tâm kinh nói Đức Phật dạy người biết ơn thầy, khi thấy thầy thời vương thờ, khi không thấy thầy thời nhớ tưởng lời dạy của thầy. Cũng không được ở chỗ chợ giếng rườm rà, những chỗ chứa hàng đổ chét đổi chét gọi là chợ. Người xưa nói cái chỗ múc nước kêu là cái giếng, cho nên chợ và giếng, những chuyện ồn ào trong chợ gọi rằng chữ náo xứ. Dù không phải chỗ chợ và giếng, nhưng tất cả chỗ nào ồn ào rườm rà náo xứ cũng không nên ở. Cũng không được ở chỗ miếu ông thần, miếu cúng tế đổ huyết nhục, không phải chỗ ở của người xuất gia, vị phàm vương trời đế thích hỡi còn không kính, huống chi thờ ông thần tử nhục, rất trái lời của Đức Phật dạy. Không phải đệ tử tử của thầy, không phải đệ tử của bổn sư Thích Ca. Không được ở nhà dân, phải ở chùa. Kẻ nam người nữ có phân biệt, cho nên ở gần chùa ni cô ông thầy người tục phải riêng khác, cho nên không được ở nhà dân có hai điều kiện: một, tiệm nhiễm tình xanh; hai, khiến người đời chê bai. Không được ở cùng thầy đồng ở mà làm tất cả việc ác trong pháp thế gian. Vì lợi buôn bán, giao kết tới lui, cậy người tục giàu, mạnh học tập nghề hay, hát sướng, đóng tuồng, đi sứ bốn phương, trồng chặt cầu lợi đều gọi là việc ác. Còn nam giới và nữ giới ở ngoài đã không được ở gần nhau, có nhiều nghi luật, huống hồ mình là một bậc sa môn, cớ sao lại được ở gần các bậc tỳ kheo ni.